Không biết quý ông bà có còn nhớ, mình có 5 tuần mùa chay, rồi đến cuối đó là tới lễ lá, rồi đến tuần thánh. 5 tuần mùa chay thì năm A, tức là năm nay, chu kỳ năm nay, tuần thứ nhất nói về biến cố gì? Chắc nhiều người nhớ, nói về Chúa Giêsu ăn chay và bị cám dỗ. Tuần thứ hai nói về biến cố gì? Chúa đem 3 người đồ đệ thân tín lên núi rồi biến hình. Tuần thứ ba nói gì? Nói về Chúa đến bờ giếng, ngồi gặp một người phụ nữ xứ Samaria, rồi nói chuyện và thu phục tâm hồn bà. Tuần thứ tư nói gì? Chúa chữa một người mù. Và tuần cuối cùng là tuần tới sẽ nói gì? Nói Chúa cho một người chết sống lại. Tôi thấy giáo hội xếp đặt rất khôn ngoan. 2 tuần đầu giới thiệu con người của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là một vị Thiên Chúa có thể làm phép lạ được, nhưng Chúa tuân phục Chúa Cha, chống lại cơn cám dỗ. Tuần thứ hai rõ ràng nói về con người Chúa Giêsu được chính Thiên Chúa Cha xác nhận, đây là con mà ta yêu dấu, hãy nghe lời người. Sau 2 tuần đó thì bắt đầu nói đến hiệu quả của chúng ta nếu chúng ta gặp người. Chúng ta đóng vai như cái người phụ nữ Samaria có 5 đời chồng. Qua 5 lần đổ vỡ trong tình thương, tình yêu, chắc chắn người phụ nữ đó cũng bẽ bàng lắm, cũng đau khổ lắm, vì nàng đi tìm hạnh phúc trong tình yêu nhưng không gặp. Và đến khi gặp được Chúa Giêsu thì nàng mới mở mắt ra để thấy rằng đây là hạnh phúc vĩnh cửu. Hôm nay người mù được Chúa chữa cũng vậy. Cho nên trong 3 tuần này chúng ta sẽ nói thái độ nếu chúng ta chịu khó gặp Chúa Giêsu, hay cơ may gặp Chúa Giêsu. Nhưng hãy tin rằng nếu chúng ta tin, chúng ta không muốn gặp, Chúa cũng tìm cách để gặp. Hôm nay nếu nói về mù thì nhiều ông bà nói tôi có mù đâu, cho nên bài phúc âm này đâu hợp. Chính vì mình không mù cho nên giáo hội mới để bài này ở đây, là vì mấy người biệt phái đâu có mù, mấy người luật sĩ và kinh sĩ đâu có mù, nhưng họ không nhìn thấy Chúa Giêsu là Messiah, là đấng thiên sai phải đến. Có nghĩa là tất cả những người có mắt mà không thấy. Nhiều lúc chúng ta cũng mù. Tôi viết trong lá thư một vụ hiện giờ đây, ở Long Beach, California, vẫn còn những người phụ nữ sống sót từ cánh đồng Tungsland, là cánh đồng diệt chủng, nơi mà các em đó hồi còn bé, nhờ đó mới còn sống sót, đã chứng kiến những hàng người xếp hàng trước một cái giếng. Rồi một người Khmer đỏ đến đưa cái búa cho cái người thứ nhì và bảo đập cái ót của thằng đằng trước, rồi nó rớt xuống. Rồi lạnh lùng đưa cái búa ra làm sao, cho tới phiên mình bụp rớt xuống, hết hàng người này tới hàng người khác, lên đến 1.700.000 người bị giết ở chỗ đó, theo kiểu đó để đỡ tốn đạn. Những em bé đó nhìn thấy, bây giờ những chị đó còn sống, mắt vẫn tốt, vẫn hoạt động, vẫn chớp mắt, nhưng không thấy gì. Các bác sĩ vẫn tiếp tục nghiên cứu và họ nói đây là một tình trạng thần kinh bị hoảng loạn đến tột cùng, đến mức độ không còn nhìn thấy mặc dù mắt vẫn tốt. Tôi có nói trong đời tù của tôi gặp một em 18 tuổi, lúc đến trại của tôi là 18 tuổi. Nhiều lúc em đã mù thật, mắt còn tốt, rất đẹp trai. Sau này tôi mới biết em ở trên chiếc tàu mà những người còn sống đói quá phải ăn những xác chết trước mắt em. Dĩ nhiên cái xác đó chưa sinh, vừa mới chết là họ cắt họ ăn. Bây giờ em đó nhìn thấy người là em sợ lắm, lúc ngồi mà không thấy gì, đi cũng không thấy gì. Cho nên đừng tưởng rằng chúng ta có mắt mà thấy. Không đâu. Tôi tin rằng nhiều lúc có mắt mà không thấy. Nhiều người gia trưởng đâu có mắt chứ mà vẫn không thấy những việc cần phải làm để giúp vợ con, vân vân. Cái tính ích kỷ đã làm chúng ta mù, không thấy những nhu cầu của người kế bên. Cái tính vô cảm và lạnh lùng đã làm chúng ta mù. Chúng ta không thấy rằng chúng ta vừa mới làm tổn thương một người thân yêu nhất mà mình không thấy. Người đã khóc một mình. Tính khoe khoang khoác lác làm chúng ta mù, bởi vì chúng ta không nhận rằng người khác ngang hàng với mình về nhân phẩm. Lòng tự kiêu làm chúng ta mù là vì chúng ta không khám phá ra rằng chúng ta có lỗi mà luôn luôn người khác có lỗi. Thành kiến đã làm chúng ta mù là vì chúng ta không thấy rằng người khác có sự thật, luôn luôn tin rằng sự thật ở trong tôi mà thôi. Tính vội vã hấp tấp làm chúng ta mù là vì chúng ta không còn giờ để gặp những người thân yêu, không thấy họ làm sao, buồn vui thế nào, mặc xác nó. Và cũng không làm cho chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp chung quanh của cuộc đời ngắn ngủi này. Chúa gieo chung quanh ta biết bao vẻ đẹp nhưng không thấy. Chủ nghĩa tôn thờ vật chất làm chúng ta mù, để rồi chúng ta nói làm gì có những giá trị thiêng liêng, làm gì có cuộc sống đời sau. Nhất là Satan, quỷ là kẻ thù, làm chúng ta mù để nói rằng Chúa phạt chúng mày đấy vì chúng mày phạm tội. Đó là lập luận sai lầm nhất. Hôm nay các môn đệ cũng hỏi cái anh mù đó có tội hay là cha mẹ anh có tội mà Chúa phạt anh ấy mù. Chúa Giê-xu không trả lời, mà Ngài nói thông qua anh mà các ngươi sẽ nhìn thấy tài năng và lòng thương yêu của Chúa được biểu hiện rõ ràng nhất. Cho nên hãy cầu nguyện cho nhau, dù chúng ta vẫn còn sáng mắt, xin Chúa cho chúng ta một cặp mắt khác được mở ra. Xin cho chúng ta đừng có ích kỷ, đừng có vô cảm, đừng có khoác lác, đừng có tự kiêu, đừng có thành kiến, đừng có quá vội vã trong cuộc sống, đừng tôn thờ chủ nghĩa vật chất, đừng nghe theo những lời nói của Satan. Xin dâng thánh lễ này, xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy những nét đẹp, nét dễ thương của những người thân trong gia đình trước, những nhu cầu của họ để mình đưa tay giúp đỡ. Xin hãy đọc cái tiểu sử mà tôi tóm tắt của bà Helen Keller, rất cảm động. Có 102 trên thế giới của một con người bất hạnh mà qua đó quyền năng của Chúa được tỏ hiện rõ ràng nhất.